Chương 3.
Nhờ cậu Maxim vạch cho Pierre một lối sống riêng, nên được chừng nào hay chừng ấy, gia đình đã để em sống thả theo sức mạnh của riêng em. Việc này chẳng bao lâu đã có những kết quả hết sức rực rỡ. Ở trong nhà, nom em không có vẻ gì là đứa bé tàn tật. Em dạo chơi khắp nhà, bước đi vững vàng. Em tự thu dọn lấy buồng ở, biết xếp đặt quần áo, đồ chơi rất ngăn nắp. Ngoài ra, cậu Maxim còn lo lắng cả việc rèn luyện thân thể cho em. Cậu sai người dạy em tập thể dục. Khi Pierre lên 6, cậu tặng cho em một con ngựa nhỏ hiền lành. Ban đầu, bà Popenska không tưởng tượng được đứa con trai mù của bà lại cưỡi ngựa, nên bà cho việc ông cậu ngông cuồng cho cháu con ngựa là hết sức điên rồ. Nhưng ông cậu tàn tật đã đem hết sức mình ra luyện cho cháu, và trong có vài ba tháng, Pierre đã vui vẻ cưỡi ngựa đi sóng đôi bên Joachim, và chỉ đến chỗ đường ngoặt Joachim mới phải nhắc. Thế là đôi mắt mù không hề cản trở thân thể em phát triển một cách bình thường, và ảnh hưởng của nó đến tâm hồn em cũng giảm đi nhiều. Vào trạc tuổi em, Pierre là đứa bé lớn người, rong ròng, nước da hơi tái, nét mặt xinh xắn khôi ngô. Mái tóc đen láy càng làm tăng màu nước da tai tái. Đôi mắt to và đen, ít động đậy, khiến vẻ mặt thêm kỳ cục, ai nom thấy cũng phải để ý đến ngay. Một nếp nhăn hẳn nhẹ trên hai hàng lông mày, cái thói quen hơi nhô đầu về phía trước, và cái vẻ buồn đôi khi như đám mây lướt trên khuôn mặt xinh xắn của em. Đấy là tất cả những cái để cho người ta đoán biết là em bị mù. Tuy ở những chỗ quen, em đi đứng rất vững vàng, nhưng ai cũng thấy rõ cái tinh thần hoạt bát tự nhiên của em bị nén xuống, và chỉ thỉnh thoảng nó mới bật ra trong một vài cử chỉ nóng nảy đột ngột. Giờ đây, những ấn tượng về thính quan đóng vai trò chủ chốt trong đời sống em bé mù. Những âm thanh đã thành hình thức suy nghĩ chính, thành trung tâm mọi công việc về trí óc của em. Em nhớ kỹ những nhạc điệu, các bài hát, và khi học lời, em thường nhuộm lời ca thêm buồn, vui hay mơ mộng. Càng ngày, em càng chú ý đến những tiếng nói của thiên nhiên lọt đến tai em, rồi hòa trộn những cảm giác mơ hồ của em với những nhạc điệu quen thuộc. Đôi khi, em phối hợp thành một bản nhạc ngẫu hứng tự do, trong đó khó biết đâu là phần dân ca quen thuộc và đâu là phần sáng tạo của em. Hai phần khăng khít với nhau quá, đến em cũng không phân biệt được. Em học rất chóng những điệu nhạc mẹ em dạy. Bà dạy em biểu diễn dương cầm, nhưng em vẫn yêu quý chiếc sáo của Joachim như trước. Đành rằng chiếc dương cầm phong phú, nhiều âm điệu hơn, nhưng nó bị buộc chặt trong buồng. Còn chiếc sáo, em có thể mang ra giữa đồng. Tiếng sáo réo rắt hòa với tiếng thảo nguyên rì rầm đến nỗi, lắm lúc em cũng không hiểu rõ có phải chính làn gió từ xa đưa lại bên tai em những ý nghĩ mơ hồ chập chờn, hay chính em làm cho nó phát ra từ chiếc tiêu. Lòng ham mê nhạc đã thành trọng tâm phát triển trí óc của em. Nó làm cuộc sống của em bận rộn. Cậu Maxim lợi dụng nhạc để dạy em về lịch sử đất nước. Cuốn lịch sử với trí tưởng tượng của em được dệt toàn bằng âm thanh. Ham thích một bài ca, em làm quen với các nhân vật trong bài, làm quen với số phận của họ, với số phận tổ quốc của em. Do đó, em nảy ra lòng ham thích văn chương. Đến năm Pierre lên 9, cậu Maxim đã bắt đầu dạy em học. Cậu đã nghiên cứu làm quen với những phương pháp dạy người mù, nên bài học cậu dạy thực hấp dẫn, khiến Pierre thích thú vô cùng. Bài học đưa vào tâm hồn em một yếu tố mới, cái tinh thần chính xác và minh bạch để bù vào những cảm giác mơ hồ của âm nhạc. Như vậy, ngày tháng của em sống rất đầy đủ, em không thể phàn nàn được là còn nghèo nàn về cảm giác. Với lứa tuổi của em như đã được hưởng một cuộc sống hết sức phong phú. Em cũng hầu như quên cả đôi mắt mù. Tuy nhiên, tính nết em vẫn đượm một vẻ buồn kỳ lạ. Cái vẻ buồn không phải là của lứa tuổi bé nhỏ. Cậu Maxim cho là tại em không có bạn. Cậu cố tìm cách bù đắp phần thiếu sót ấy cho em. Lũ trẻ trong làng được rủ đến chơi với em thấy ngượng nghịu. Chúng không chơi bời tự nhiên như mọi ngày. Không những tại ở đây chúng lạ nhà, mà còn tại cả đôi mắt của Pierre làm chúng bối rối. Chúng nhìn em rụt rè, đứng xít lại nhau yên lặng, hoặc thì thào với nhau khe khẽ. Khi để mặc chúng chơi một mình ngoài vườn hoặc ngoài đồng, chúng trở nên tự do và bạo dạn hơn. Nhưng người ta thấy em Pierre vẫn cứ lặng im đứng riêng một chỗ, buồn bã lắng nghe lũ bạn mới nô đùa vui vẻ. Đôi khi Joachim gọi lũ trẻ quây quanh anh và kể cho chúng nghe chuyện cổ tích và những chuyện buồn cười. Với lũ trẻ nhà quê, con quỷ Ukraine ngốc nghếch và mụ phù thủy độc ác là những cái chúng quen thuộc hết sức, nên tự chúng có thể thêm thắt vào những đoạn Joachim quên sót. Thành thử, đám kể chuyện vui nhộn đáo đẻ. Pierre chăm chú lắng nghe, trong lòng vui thích, nhưng chỉ họa hoàn em mới cười. Xem thế đủ biết những cái ý vị hài hước trong lời nói sinh động, phần lớn em không hiểu được. Cái đó cũng không có gì lạ. Em có nhìn đâu, thấy đôi mắt long lanh hóm hình của người kể chuyện. Em có thấy đâu những nếp cười nhăn trên mặt Joachim và chòm ria mép dài của anh nó rủ xuống rung rinh, nom đến khôi hài. Ít lâu nay ở ấp bên cạnh, người tá điền đã bị đuổi. Anh chàng trước kia tính khí bon chen bướng bỉnh. Ông Popensky hiền lành cụ mị như thế mà cũng có lần hắn gây chuyện với ông về chuyện trâu bò phá ruộng. Người mới đến là vợ chồng ông già Yaskunsky. Hai vợ chồng tuy tuổi cộng lại ngót nghét 100, thế mà họ cũng chỉ vừa mới lấy nhau. Ông Yaskunsky chật vật lắm mới dành dụm được món tiền lĩnh canh lại cái ấp này. Để có tiền, ông đã phải đi làm quản gia cho những người giàu có. Còn bà Yaskunsky tương lai, trong khi chờ đợi hạnh phúc, cũng bắt buộc phải làm chân nữ tỳ ở nhà bá tước Potocka. Đến ngày hai vợ chồng đưa nhau ra nhà thờ làm phép cưới, thì râu tóc của ông chồng trung hậu nọ đã thấy sợi trắng nhiều hơn sợi đen. Và khuôn mặt thẹn thò đỏ ửng của bà vợ cũng đã có những vòng tóc bạc rủ vòng quanh. Tuy vậy, cái đó cũng không hề cản trở hạnh phúc của đôi vợ chồng. Và kết quả cuộc tình duyên muộn màng ấy là hai ông bà sinh hạ được một cô con gái độc nhất, suýt soát tuổi với em bé mù. Đã nhiều tuổi lại sống trong căn nhà của mình, tuy là trại lính canh nhưng cũng có thể coi như của mình được. Hai ông bà Yaskunsky bắt đầu sống một cuộc đời yên tĩnh và nhũn nhặn, như thể hai người muốn đem cái yên lặng cô quạnh này đền bù cho những năm vất vả đầy lo lắng sống dưới mái nhà người khác. Lần lính canh đầu tiên không được may mắn lắm, hai vợ chồng phải bảo nhau giảm chi tiêu một chút. Nhưng đến ấp mới lần này, hai ông bà liền thu dọn ngay theo sở thích và theo thói quen của mình. Trong góc buồng có bày mấy bức tượng thánh, quanh tượng có dây trường xuân kết hoa, bên cạnh mấy nhành liễu và một cây nến. Bà Yaskunsky có để mấy chiếc bị chứa đầy những cỏ và rễ bà dùng làm thuốc chữa cho chồng và cho những người nhà quê thường đến nhờ bà khám bệnh. Những bị cỏ tỏa ra trong phòng một hương vị đặc biệt, làm khách đến chơi nhà bà hễ nhớ đến nó, ai cũng nhớ ngay đến căn nhà xinh xắn, sạch sẽ và yên tĩnh, đồ đạc hết sức gọn gàng, và nhớ đến cặp vợ chồng già sống một cuộc đời vô cùng bình tĩnh, rất hiếm có trong thời buổi bấy giờ. Hai ông bà già sống yên vui với cô con gái độc nhất và quý con như vàng. Em bé có bím tóc dài vàng hoe và đôi mắt xanh biếc. Khách đến chơi ai cũng phải để ý đến cái vẻ nghiêm trang trong thái độ của em. Hình như cái êm đềm của mối tình muộn màng đã chung đúc lại và phản ánh lên trong tính tình của cô con gái, trong cái khôn ngoan như người lớn, trong những cử chỉ khoan thai và trong đôi mắt xanh biếc mơ màng sâu sắc của em. Gặp người lạ, em không hề sợ hãi. Gặp lũ trẻ cùng lứa tuổi, em không lảng tránh. Em vui vẻ cùng chơi đùa với chúng. Những lúc như vậy, em tỏ ra ân cần chiếu cố hết sức thành thực, như thể bản thân em không muốn chút nào. Thực thế, với cái xã hội bé nhỏ của em thấy cũng đủ lắm rồi. Em dạo chơi, ngắt hoa, chuyện trò cùng con búp bê, và lúc nào em cũng rất nghiêm trang, khiến cho đôi khi người lạ tưởng em là một thiếu phụ trẻ, chứ không phải là một em bé còn rất ít tuổi. Một hôm, Pierre ngồi một mình trên một trái đồi nhỏ ở ven sông. Mặt trời lặn dần, trên không trung yên lặng như tờ. Duy có tiếng trâu bò về chuồng giống từ đằng xa vẳng đưa lại. Chú bé thổi tiêu một lúc rồi ngả mình xuống bãi cỏ, lắng mình khoái hưởng những phút say sưa uể oải của buổi chiều hè. Chú thiêu thiêu mơ màng một lát, chợt có tiếng chân bước nhẹ làm chú giật mình tỉnh lại. Bực mình, chú chống nẻ, hơi nhấc mình lên một chút lắng tai nghe. Tiếng chân dừng dưới chân đồi, chú không nhận ra tiếng chân ai. Thốt nhiên, có tiếng đứa bé nào gọi. Này, anh có biết ai vừa thổi sáo đấy không? Những lúc ngồi vắng vẻ một mình, Pierre không thích ai đến quấy rầy, nên lầu bầu đáp lại. Ta chứ ai? Có tiếng trà nhẹ nhàng đầy vẻ ngạc nhiên, rồi tiếng một cô bé con ngây thơ tiếp theo như khen ngợi. Hay quá! Pierre nín lặng. Một lát sau, thấy cái cô bé vô duyên nọ vẫn cứ đứng lì ra, Pierre liền hỏi. Này cô kia, sao không đi ra chỗ khác đi? Cô bé ngạc nhiên, giọng trong trẻo ngây thơ hỏi lại. Sao anh lại đuổi tôi? Giọng cô bé ngây thơ dịu dàng làm Pierre thấy êm tai. Nhưng em vẫn cứ lầu bầu đáp lại. Tôi không thích ai đến quấy rầy. Cô bé phá ra cười. Chà, gớm nhỉ. Thế trái đất này là riêng của anh hay sao mà anh có quyền cấm không ai được đến dạo chơi ở đây? Mẹ tôi cấm không cho ai đến đây. Cô bé tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói. Mẹ anh à, thế nhưng mẹ tôi lại cho phép tôi ra chơi ở bờ sông này thì sao? Vốn được mọi người nuông chiều, em bé mù từ trước không quen ai cãi lại mình như vậy. Cơn giận nổi lên, mặt em cau có, nhăn nhúm. Em vùng vằng nói, cút đi, cút đi, cút đi. Thực khó nói câu chuyện sẽ kết thúc ra sao, nhưng vừa hay có tiếng Yêu Khiêm gọi Pierre về uống trà. Pierre chạy vội xuống chân đồi. Em vẳng nghe tiếng cô bé tức bực nói theo sau. Chà, thằng bé này ác thực. Hôm sau, đến ngồi chỗ cũ, Pierre nhớ lại câu chuyện gặp gỡ bữa qua. Nhớ lại, em không còn thấy giận chút nào. Trái lại, em ước ao lúc này cái cô bé có tiếng nói dịu dàng nghe rất vui tai kia trở lại. Chưa bao giờ em được nghe tiếng ai nói êm ái như vậy. Cái bọn trẻ con mà em quen, chúng kêu la, cười ha hả, đánh lộn nhau, khóc lóc ầm ĩ, chứ không có một đứa nào ăn nói dịu dàng như cô bé. Em giận mình đã làm phật ý cô bé, và chắc cô ta không còn trở lại nữa. Quả vậy, 3 ngày liền cô bé không trở lại. Nhưng đến hôm thứ tư, Pierre chợt nghe thấy tiếng chân cô bé ở tít dưới kia, về phía bờ sông. Cô bé bước nhẹ nhàng, chân đạp trên sỏi nghe lạo xạo, miệng khe khẽ ngâm một bài hát ba lan. Khi thấy cô bé lên ngang chỗ mình ngồi, Pierre gọi to. Này, cô lại đến đấy ư? Cô bé không đáp lại, đá sỏi vẫn lạo xạo dưới chân. Nghe giọng hát có vẻ làm ra thở ơ. Pierre biết cô ta còn giận lắm. Nhưng đi được vài bước, cô bé đứng lại. 2-3 giây lặng lẽ trôi qua, cô bé sắp lại gọn ghé bó hoa nhỏ hái ngoài đồng cô đang cầm trong tay. Pierre nín lặng đợi. Trong cái đứng ngừng lại và tiếp đến lặng im, Pierre thấy có thoáng chút khinh bỉ. Sau cùng, cô bé thôi không xếp lại hoa nữa và lấy giọng trang nghiêm hỏi lại. Thế anh không nhìn thấy chính tôi đây à? Cái câu hỏi đơn giản có thế mà gây nên một tiếng vang đau xót trong tâm hồn Pierre. Em nín lặng không đáp, duy có hai tay chống xuống đất là run run bám lấy đám cỏ. Nhưng dù sao thì câu chuyện giữa hai em cũng bắt đầu. Cô bé vẫn đứng nguyên một chỗ, tay mân mê bó hoa. Cô lại hỏi. Ai dạy anh thổi sáo hay thế? Joachim đấy. Hay quá, nhưng tại sao hôm nọ anh lại cáu với tôi? Pierre khẽ khẽ nói, tôi không cáu với cô. Vậy thì được, tôi cũng không giận anh nữa. Thế Thế chúng ta cùng chơi với nhau nhé. Pierre cúi đầu đáp lại. Tôi chơi với cô làm sao được.
Anh không biết chơi à? Tại sao?
Vì...
Tại sao?
Vì... Pierre nhắc lại nhỏ quá, em càng cúi gầm mặt xuống. Từ trước, chưa hề bao giờ em phải nói với một ai về cái tật đau khổ của em. Giờ đây, cái giọng hồn nhiên của cô bé cứ ngây thơ săn đón hỏi, làm em thấy âm thầm đau đớn. Cô bé trèo lên đồi. Anh thực buồn cười quá. Giọng cô như ăn năn, đầy vẻ ân cần. Cô đến ngồi xuống cạnh Pierre. Có lẽ anh chưa biết tôi. Khi đã quen, anh sẽ không sợ tôi nữa. Còn tôi chẳng sợ ai hết. Cô bé nói bình tĩnh, đâu ra đấy. Pierre nghe thấy cô bé vứt mấy bông hoa vào lòng vặt áo khoác ngoài, liền hỏi. Cô hái những bông hoa này ở đâu?
Ở đằng kia.
Cô bé hất đầu chỉ về đâu phía sau.
Trong nội cỏ à?
Không, đằng kia.
Vậy ra trong bụi cây à?
Nhưng hoa gì thế?
Ờ thì anh không biết là hoa gì à?
Anh kỳ quặc thật.
Kỳ quặc quá thế, trời ơi.
Em bé mù cầm một bông hoa, ngón tay em lướt nhanh qua mấy chiếc lá và vành cánh hoa.
Hoa này là hoa cúc.
Còn đây, hoa violet. Về sau, em muốn dùng tay sờ mặt để làm quen cô bạn mới. Tay trái em nắm vai cô bé, tay phải sờ nắn mái tóc và đôi mi mắt. Mấy ngón tay em lại lướt nhanh trên mặt cô bé, thỉnh thoảng ngừng lại để chăm chú nghiền ngẫm những nét lạ. Tất cả em làm nhanh và bất ngờ quá, khiến cô bé hết sức ngạc nhiên, không kịp nói được lời nào. Cô bé trố mắt nhìn Pierre, sững sờ, gần như khiếp sợ. Lúc bấy giờ, cô bé mới nhận thấy trên khuôn mặt người bạn mới của cô có một cái gì kỳ lạ. Những nét xinh xắn và tái nhợt vì chăm chú căng thẳng nên non đanh lại, trái ngược hẳn với đôi mắt nhìn không động đậy. Đôi mắt chú bé nhìn tận đâu đâu, không hề chú ý đến việc chú làm, và ánh mặt trời buổi chiều tà phản chiếu trong đôi con ngươi của chú non thực kỳ quái. Trong giây lát, cô bé tưởng mình ở trong một cơn ác mộng. Hắt tay chú bé ở vai ra, em thốt nhiên chồm dậy, òa ra khóc và la lên.
Sao mày làm tao sợ hết hồn, thằng tồi kia?
Giọng cô bé thấm qua nước mắt nghe cáu kỉnh. Tao làm gì mày nào? Tại sao? Còn Pierre kinh ngạc, vẫn ngồi yên một chỗ, cúi gằm mặt xuống. Một cảm giác kỳ quái, vừa tức giận, vừa tủi thân, làm em đau đớn xót xa. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy nỗi nhục nhằn của một người tàn tật. Lần đầu tiên em thấy đôi mắt của em không những để người khác nhìn thấy phải thương hại, mà còn có thể làm người ta phải sợ lên được nữa. Đành rằng, em không thể mường tượng thấy rõ ràng cái cảm giác nó đang dày vò em. Và tuy cái cảm giác ấy nó mơ hồ, không rõ rệt, em vẫn thấy đau khổ vô cùng. Có cái gì đau đớn, chua xót, chẹn tắc cổ họng em. Em nằm vật ra bãi cỏ, nức nở khóc. Vốn bẩm sinh hay tự ái, em cố gắng nén, nhưng càng cố nén, em càng nức nở khóc thêm. Thân hình nhỏ bé của em càng quằn quại, co rúm lại. Cô bé lúc chạy xuống chân đồi, nghe có tiếng nức nở khóc, nên ngạc nhiên ngoảnh lại. Nhìn thấy chú bé gằm sát mặt xuống đất khóc, cô thương hại quay lại, nhẹ nhàng leo lên đồi, đến sát gần chú bé. Cô khẽ dỗ.
Này, sao anh khóc? Anh tưởng tôi đi mách phải không?
Thôi đừng khóc nữa, tôi sẽ không nói với ai đâu. Lời nói dịu dàng, giọng ôn tồn vuốt ve của cô bé làm Pierre càng nức nở khóc to. Cô bé liền ngồi xổm xuống bên cạnh Pierre và cứ ngồi thế một lúc lâu. Cô lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của bạn, rồi dịu dàng kiên nhẫn như một bà mẹ an ủi đứa con vừa bị mắng. Cô nâng đầu Pierre dậy, lấy khăn mùi xoa lau mặt ướt đầm nước mắt của chú. Hệt như giọng một thiếu phụ, cô bé nói.
Này, thôi anh đừng khóc nữa. Tôi hết giận từ lâu rồi. Tôi biết là anh đã hối hận vì làm tôi kinh sợ.
Để nén xúc cảm, Pierre thở dài đáp lại. Nào, tôi có muốn làm cô sợ đâu.
Thôi được, tôi hết giận rồi. Từ nay anh đừng làm nữa. Đừng làm thế nữa nhé.
Cô bé nâng Pierre dậy và đặt ngồi bên cạnh. Pierre ngoan ngoãn theo. Giờ đây em ngồi im như trước, mặt ngoảnh về phía mặt trời lặn. Khi cô bé nhòm lại mặt người bạn nhỏ, thấy ánh mặt trời đỏ nhạt buổi chiều chiếu rọi vào làm khuôn mặt em càng lạ lùng hơn. Đôi mắt vẫn ướt đầm, không thấy động đậy. Nét mặt vẫn còn nhăn lại dần dật, nhưng đồng thời đượm một vẻ buồn u uất nặng trĩu, không có chút gì là nỗi buồn của một em bé còn ít tuổi. Nhưng mà Nam Anh vẫn kỳ dị thế nào ấy? Cô bé nói, giọng vừa thương hại vừa mơ màng. Pierre nhăn mặt đau đớn đáp lại. Không, tôi có gì là kỳ dị đâu. Tôi chả kỳ dị chút nào hết. Tôi mù.
Mù à?
Giọng cô bé kéo dài, thốt nhiên cô run run, như tiếng mù buồn bã mà Pierre khe khẽ nói đã đâm sâu vào trái tim thiếu nữ nhỏ nhắn của cô.
Mù à?
Cô bé nhắc lại, giọng cô run hơn nữa, rồi thốt nhiên cô ôm chầm lấy cổ chú bé, ép mặt vào mặt chú như để chống lại mối xúc cảm thương tâm tràn ngập trong lòng. Điều phát hiện bất ngờ kinh khủng làm cô bé choáng váng, không đủ sức giữ được vẻ nghiêm trang như trước. Nó khiến cô trở lại thành một đứa bé con buồn rầu, đau khổ tuyệt vọng. Và giờ đây đến lượt cô òa lên, nức nở khóc. Phút lặng lẽ trôi qua, cô bé nín không khóc nữa, cô nén lòng chỉ thỉnh thoảng bật nức lên một tiếng. Mắt còn ướt lệ, cô ngắm nghía mặt trời và có ấn tượng mặt trời quay trong khí quyển cháy đỏ rực đằng tây và ngụp xuống sau dải chân trời tối om. Mảnh chiêng vàng đỏ ối rực sáng lên một lần nữa, rồi bắn vọt ra hai ba tia lửa. Thốt nhiên, hình thể tối mờ của khu rừng đằng xa in rõ lên nền trời, thành một đường xanh mở liên tục. Một làn gió mát thổi từ dưới sông lên, không khí tĩnh mịch êm ái buổi chiều phản chiếu lên khuôn mặt em bé mù. Em ngồi cúi đầu, hình như ngạc nhiên về cái cử chỉ thương xót nồng nhiệt của cô bé. Một lát, cô bé nói, giọng còn nghẹn ngào, uổng chưa? Hình như cô muốn giải thích nỗi yếu lòng của mình. Sau, cô bé trấn tĩnh dần và nói sang chuyện khác. Cô tìm những chuyện ở đâu đâu để có thể tha hồ nói mà không bị xúc động. Cô bé trầm ngâm nói, mặt trời lặn rồi. Pierre buồn rầu đáp, tôi có biết mặt trời lặn ra thế nào đâu, tôi chỉ cảm thấy mà thôi. Thế anh không biết mặt trời thế nào ư?
Không.
Thế mẹ anh cũng không biết ư?
Có chứ, tôi biết rõ mẹ tôi lắm. Nghe mẹ tôi đi từ xa lại, tôi cũng nhận ra ngay.
Ừ đúng đấy, tôi cũng vậy. Nhắm mắt lại, tôi cũng nhận ra được mẹ tôi. Câu chuyện giữa hai em trở nên bình tĩnh hơn. Giọng Pierre nói, nghe đã vui lên một chút.
Này, tôi có cảm giác thấy được mặt trời và biết rất rõ cả lúc nó lặn.
Anh làm thế nào mà biết được?
Vì, cô hiểu đấy, tôi cũng chẳng biết tại sao.
À phải, cô bé rất hài lòng về câu trả lời. Cả hai nín lặng. Pierre lại nói,
tôi biết đọc nữa cơ. Tôi cũng sắp học cầm bút viết.
Nhưng anh học ra sao?
Cô bé nói được có thế, rồi thốt nhiên nín bặt. Cô bối rối, cô không muốn cứ tiếp tục hỏi những câu khổ tâm như vậy. Nhưng Pierre hiểu ngay. Tôi đọc trong sách riêng của tôi, đọc bằng ngón tay.
Bằng ngón tay?
Chà, tôi thì không bao giờ tôi học được bằng ngón tay. Mắt nhìn còn ngắc ngứ nữa à. Bố tôi bảo đàn bà hiểu về khoa học rất ít.
Tôi biết đọc cả tiếng Pháp.
cả tiếng Pháp, cũng bằng ngón tay chứ. Anh thông minh quá.
Cô bé la lên, cô thành thực khâm phục anh bạn nhỏ. Nhưng này anh, tôi sợ anh bị cảm mất, trên mặt sông sương bốc mù mịt ghê chưa.
Còn cô, tôi chả sợ gì hết, với tôi cái đó có đáng kể chị.
Thế thì tôi cũng không sợ, có lẽ nào đàn ông lại dễ bị cảm hơn đàn bà được. Cậu Maxim bảo đàn ông không được sợ gì hết, đói, rét, sấm, mưa, tất cả không có gì đáng sợ.
Cậu Maxim, có phải cái người vẫn cứ chống nặng đi ấy không?
Tôi cũng gặp ông ta, nòng ghê chết.
Không, cậu tôi không có gì đáng ghê đâu, trái lại, cậu tôi tốt lắm.
Có, nòng ông ta mà ghê cả người.
Cô bé khăng khăng nhắc lại, anh không nòng thấy nên không biết đấy.
Sao tôi lại không biết, tất cả những cái tôi học được là nhờ cậu tôi dạy kia mà.
Thì ông ta có đánh anh bao giờ không?
Cậu tôi à? Không bao giờ cậu tôi đánh tôi, mà cũng không bao giờ nổi giận với tôi, không bao giờ.
Thế thì hay quá, ai lại đi đánh một cậu bé mù bao giờ, tội chết.
Nhưng cậu tôi có đánh ai bao giờ đâu, Pierre nói, vẻ hơi đắng chí vì em vừa thoáng nghe thấy tiếng chân của Joachim.
Quả nhiên một thoáng đã thấy vóc dáng vạm vỡ của anh chàng Ukraine in rõ trên đỉnh đồi mấp mô ngăn bờ sông với khu trại. Tiếng Joachim gọi vang tận xa trong vắng lặng buổi chiều.
Ô hê, cậu Pierre ơi!
Cô bé đứng dậy bảo, kìa, người nhà đang gọi anh về đấy.
Phải, nhưng tôi không muốn về.
Thôi, về đi, về đi. Mai tôi sẽ lại thăm anh. Bố mẹ anh đang đợi anh ở nhà, và ở nhà tôi chắc cũng vậy.
Cô bé giữ lời hứa, cô còn đến sớm trước cả lòng mong đợi của Pierre.
Sáng hôm sau, trong lúc Pierre đang làm bài trong phòng, trước mặt cậu Maxim như mọi ngày, thốt nhiên em ngẩng đầu lên, lắng nghe một lát, rồi hớn hở nói, cậu cho cháu ra ngoài một lát, có một cô bé đến chơi.
Cậu Maxim ngạc nhiên hỏi, một cô bé nào?
Rồi cậu theo Pierre đi ra ngoài cổng. Quả nhiên, cô bạn hôm qua của em vừa vào đến sân. Thấy bà Anna Mikhailovna, cô bé ngập ngừng, rồi đến thẳng trước mặt bà. Bà tưởng cô bé đến có việc gì liền hỏi, em muốn gì hả em?
Rất nghiêm trang, cô thiếu nữ bé bỏng chìa tay ra hỏi bà Anna, thưa bà, có phải đây là nhà của cậu bé mù không ạ?
Bà Anna vừa nhắm đôi mắt trong trẻo và cử chỉ hoạt bát của cô khách lạ vừa đáp,
phải đấy cháu ạ.
Thưa bà, mẹ cháu cho phép cháu đến thăm anh ấy, vậy cháu có thể gặp anh ấy bây giờ được không ạ?
Vừa vặn lúc đó Pia chạy lại, cậu Maxim đã theo ra đến bậc cửa.
Chú bé vừa chào cô bạn mới vừa nói với mẹ,
thưa mẹ, đây là cô gái con đã nói với mẹ hôm qua, nhưng bây giờ con đang phải làm bài.
Bà mẹ bảo, lần này có Maxim cho con nghỉ, mẹ sẽ xin phép cho.
Trong lúc đó, cậu Maxim chống nặng đi đến. Cô bé tự nhiên như ở nhà mình, đi thẳng đến trước mặt cậu. Cô chìa tay ra nói với cậu Maxim, giọng khen ngợi duyên dáng.
Ông không đánh một cậu bé mù, thực tốt quá. Anh ấy kể cho tôi nghe thế.
Thưa bà, đánh sao được?
Cậu Maxim kêu lên với vẻ khôi hài, trịnh trọng. Bàn tay to lớn của cậu nắm lấy bàn tay xinh xắn của cô bé và nói, con ơi, ta thực hết sức cảm ơn học trò ta đã gây cảm tình cho ta với một cô bé thủy mị, khôn ngoan như con. Nói xong cậu cười và vuốt ve bàn tay xinh xắn nắm trong tay mình. Đôi mắt ngay thẳng của cô bé vẫn cứ ngó chòng chọc vào cậu Maxim, làm trái tim vốn ghét đàn bà của cậu cũng phải thấy yêu mến cô bé đứng trước mặt.
Cậu mỉm cười, một nụ cười lạ lùng, và quay lại nói với chị,
này chị Anna, thằng Pia nhà này thế là một mình đã biết kết bạn rồi đấy
chị ạ. Nó tuy mù mà chọn giỏi đấy, phải không chị?
Bà Anna mặt đỏ ửng, nghiêm giọng hỏi lại,
cậu Max, cậu nói thế nghĩa là làm sao?
Cậu Maxim biết mình chạm đến điểm dễ động lòng của người chị, cậu hiểu ý nghĩa thầm kín nảy ra trong lòng người mẹ hay lo xa ấy, nên cậu chỉ đáp lại gọn lỏn,
à, tôi nói đùa.
Bà Anna càng đỏ mặt, bà vội cúi xuống trìu mến ôm hôn cô bé. Thấy bà Anna âu yếm mình một cách mạnh bạo và đột ngột, cô bé vẫn nhìn bà với đôi mắt trong sáng, tuy hơi ngạc nhiên một chút. Từ đó, giữa hai gia đình Yaskunsky và Popensky đi lại thân mật thắm thiết. Cô bé, tên là Evelyn, ngày nào cũng sang chơi. Ít lâu sau, cô cũng sang theo học cậu Maxim.
Thoạt đầu, ông Yaskulski cũng không thích cho con gái học chung như vậy. Một là ông cho đàn bà con gái biết ghi chép được quần áo và sổ sách chi tiêu là đủ lắm rồi. Hai nữa, ông vốn là người ngoan đạo. Ông nhất định cho việc cậu Maxim bất chấp cả ý muốn của Đức Giáo Hoàng đi đánh lại người Áo như thế là lầm. Sau hết, ông tin tưởng sắt đá là trên trời có Đức Chúa, còn Voltaire và bọn đi theo Voltaire đều phải xa địa ngục, phải nhúng trong vạc dầu. Và theo ý kiến mọi người, cậu Maxim rồi cũng sẽ chịu tội như vậy. Tuy nhiên, từ ngày quen biết cậu Maxim, ông Yaskulski cũng phải nhận là con người vô đạo hay gây gổ kia, thế mà rất lịch thiệp và thông minh, nên ông cũng thuận giàn hòa. Tuy vậy, trong thâm tâm của ông già Thượng Lưu Ba Lan nọ vẫn còn chút băn khoăn nghi ngại, nên hôm mang con gái đến xin nhập học, ông đã thuyết cho con gái nghe rất trang trọng và dài dòng, nhưng chính là nhằm nói với cậu Maxim nhiều hơn. Tay nắm vai con gái, mắt nhìn ông giáo tương lai của con, ông nói: "Này con hãy lắng nghe lời cha bảo. Con không bao giờ được quên là trên trời có Chúa và Đức Giáo Hoàng Thánh Cha của chúng ta hiện nay ở La Mã là người thay mặt Chúa ở trên thế gian này. Chính cha của con, Valentin Yaskulski, bảo con như vậy, và con phải tin lời cha, vì cha đã đẻ ra con. Đấy là điểm primo. Primo có nghĩa là thứ nhất, tiếng Latin." Nói đến đây, ông lại nhìn cậu Maxim, cái nhìn đầy ý nghĩa. Ông nhấn mạnh chỗ nói tiếng Latin để tỏ ra ông cũng không lạ gì các môn khoa học. Vậy khó có ai đem khoa học mà bịp được ông. Secundo. Secundo là thứ hai, tiếng Latin. Cha muốn nói với con, cha là một nhà quý phái Ba Lan, mà phù hiệu ngoài hình một đụn lúa và con chim khiếu còn có một cây thánh giá trên nền trời xanh lơ. Dòng dõi nhà Yaskulski là dòng dõi những người hiệp sĩ nổi danh, nhưng cũng đã có nhiều người đã đổi thanh kiếm lấy cuốn kinh thánh, và công việc về đạo giáo họ đều thành thạo cả. Vậy đấy lại là một lý do nữa để con phải hết sức tin cậy ở cha. Còn ngoài ra, obis terracum, nghĩa là mọi việc dưới trần gian này, con hãy vâng theo tất cả những điều ông Maxim Yaschenko đây dạy bảo, và con cố gắng học cho chăm chỉ nghe. Cậu Maxim mỉm cười bảo: "Ông Valentin ơi, ông đừng ngại gì hết. Chúng tôi không mộ những cô bé con này vào hàng ngũ Garibaldi đâu." Pierre và Evelyn được dạy dỗ chung. Pierre học có phần mau hơn cô bạn, nhưng không vì thế mà giữa hai em không có sự thi đua. Ngoài ra, đôi khi Pierre giúp Evelyn làm bài, và Evelyn lại thường tìm cách rất khéo để giảng cho bạn hiểu được những điều mà bạn khó hiểu vì đôi mắt bị mù. Hơn nữa, có Evelyn cùng học, sự học hành của Pierre có một cái gì đặc biệt, và trong suy nghĩ của em có thêm một cái gì nó kích thích rất êm dịu. Tóm lại, tình bạn bè thân thiết này thực là một ân huệ của cái số phận giàu nhân đức. Giờ đây, em Pierre không còn tìm nơi hẻo lánh để ngồi một mình. Em đã tìm thấy trong tình bạn với Evelyn cái mà lòng trìu mến của người lớn không sao mang lại được cho em. Ngay cả trong những phút mơ màng thanh thản nhất, em cũng muốn lắng mình trong mối tình thân ái đó. Hai em thường cùng dắt nhau lên ngọn đồi nhỏ hoặc ra ven sông. Khi Pierre thổi sáo, Evelyn lắng nghe, trong lòng ngây thơ thán phục. Khi Pierre ngừng thổi, Evelyn lại bắt đầu diễn tả cho Pierre nghe những cảm giác vui vẻ của một đứa trẻ nhỏ như em lúc đứng trước quang cảnh thiên nhiên ở bên quanh mình. Tất nhiên, em còn chưa biết diễn tả đầy đủ những điều mắt thấy. Lời nói em còn thiếu, nhưng trái lại, nghe những câu chuyện ngây thơ, nhất là nghe cái giọng duyên dáng của cô bạn, Pierre hình dung được rõ rệt cái màu sắc riêng của hiện tượng Evelyn đang miêu tả cho em nghe. Chẳng hạn như khi Evelyn nói về ánh hoàng hôn đương trùm xuống mặt đất vào một buổi chiều ẩm ướt tối tăm. Trong giọng Evelyn ngập ngừng dè dặt, Pierre dường như nghe thấy những bóng tối đang rủ xuống. Khi Evelyn ngẩng khuôn mặt mơ màng lên trời bảo Pierre: "Ồ, cái đám mây nó đang lại gần, sao mà tối tăm mù mịt làm vậy?" Thì thốt nhiên Pierre thấy có một thứ hơi thở lạnh lẽo, và nghe thấy trong giọng nói của Evelyn như có con quái vật đang bò đâu ở tít trên mây, ầm ầm lướt qua ghê rợn.